Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Chuyện Anh Em. Ngay trong mỗi gia đình, các con nhỏ chơi chung với nhau, thỉnh thoảng nhào đến kêu xin cha mẹ phân giải vì tranh giành đồ chơi, khóc lóc, nhưng rồi sau đó chúng cũng vẫn ngồi lại chơi tiếp cách vui vẻ. Ấy thế mà khi đã lớn lên, có khi chỉ vì của cải tiền bạc vẫn có thể chia cắt tình thâm. Chuyện xưa nay vẫn thế. Xin cùng đọc Phúc Âm Luca chương 12, từ câu 13 cho đến câu 15. Bấy giờ, một người giữa dân chúng thưa rằng: "Thưa Thầy, xin biểu anh tôi chia gia tài cho tôi." Nhưng Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: "Hỡi người kia, ai đặt ta làm quan xử kiện hay là chia của cho các ngươi?" Đoạn, Ngài phán cùng chúng rằng: "Hãy giữ cẩn thận, chớ hà tiện gì hết. Vì sự sống của người ta không phải cốt tài của cải mình dư dật đâu." Tại xứ Do Thái, người ta thường đem những vấn đề tranh cãi đến xin các giáo sư hoặc lãnh đạo phân xử. Trong câu chuyện hôm nay, họ cũng đem chuyện tranh giành của cải giữa hai anh em đến nhờ Chúa phân xử. Chúa Giê-xu đã nhân cơ hội này dạy những người theo Ngài, dù giàu hay nghèo, cũng cần phải có thái độ đúng đắn đối với vấn đề vật chất. Đời sống con người tùy thuộc chính Chúa là đấng ban sự sống, chứ không lệ thuộc vào việc sở hữu nhiều hay ít. Nên thái độ cần có là tin cậy chính Chúa, đấng chu cấp nhu cầu cho mọi loài. Cũng đừng vì của cải mà xem thường các mối liên hệ, như cách hai anh em vì của cải mà không thể thuận thảo yêu thương nhau, đến nỗi phải nhờ đến sự phân xử của Chúa Giê-xu trong phần Kinh Thánh vừa đọc. Thứ nhất, anh em cùng huyết thống. Ngay đầu chương 12 cho biết đoàn dân hàng ngàn người đang chen lấn để nghe lời dạy dỗ của Chúa Giê-xu. Trong bối cảnh đó, có một người chen đến gần Chúa và nêu yêu cầu: "Thưa Thầy, xin biểu anh tôi chia gia tài cho tôi." Có thể người này đã từng đem nhu cầu đến với những giáo sư và lãnh đạo lúc bấy giờ, nhưng không được quan tâm giải quyết, hoặc cũng có thể đã được giải quyết nhưng không như anh ta mong đợi, nên anh đem đến với Chúa, những mong có được giải pháp khác hơn chăng. Dù cách nào, thì có thể anh và người anh em trong gia đình đang hết sức bất hòa về vấn đề của cải. Dù kết quả có như thế nào, thì sau những kiện tụng thế này cũng khó giữ được hòa khí, chứ chưa nói đến việc hết lòng chân thành yêu thương nhau, dẫu rằng là anh em ruột thịt. Khi tiền bạc, của cải, quyền lợi chiếm ưu thế trong lòng trong trí, thì tình nghĩa không còn chỗ đứng. Mối liên hệ máu thịt bỗng dưng trở nên vô nghĩa. Đem đặt lên cân thì tiền bạc vẫn nặng hơn nghĩa tình. Ngẫm như thế thì vui làm sao được. Sứ đồ Phao-lô khuyên dạy hội thánh: "Sự tham tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác." Theo thư Timôthê thứ nhất chương 6 câu 10. Những người sống theo cách này chẳng thể trải nghiệm niềm vui, mà thậm chí còn rơi vào cô đơn buồn thảm. Nhà nọ có 6 người con, 4 cô con gái hết lòng yêu kính Chúa, yêu thương chăm sóc lẫn nhau không chút tị hiềm. Nhưng hai người con trai thì chẳng những không yêu mến Chúa mà còn tham lam tranh giành từng chút với anh chị em trong gia đình. Cha mẹ để lại một mảnh đất, dặn dò phải chia đều cho nhau không phân biệt gái trai. Chẳng bao lâu sau, anh trưởng Nam bán phần đất của mình, vợ chồng tiêu xài phung phí. Khi đã hết thì lăm le mảnh đất của các em gái với lập luận nữ sinh ngoại tộc, các em lấy chồng khá giả, đâu cần chi chác làm gì. Anh chị thì còn con nhỏ phải lo toan, thôi thì nhín cho anh chị thêm mảnh nhỏ để cất nhà, chứ căn nhà đang ở chật chội, không đủ chỗ cho các cháu. Các chị em cũng vui vẻ cắt thêm để anh chị thỏa lòng cất nhà. Đến khi các chị em gái cất nhà trên phần đất của mình để cho mướn kiếm thêm thu nhập, thì anh lại có ý kiến. Thôi thì để anh lo việc xây cất cho các em đỡ vất vả trông coi. Khi xem tờ giấy báo giá của anh, cả nhà đều biết anh ghi dôi ra một khoản rất lớn. Nhưng vì tình thương các cháu, họ cũng bỏ qua, cho rằng thôi thì anh lấy thêm cũng là để nuôi các cháu mình chứ đi đâu mà tính toán cho mất tình nghĩa anh em. Người này động viên người kia, thôi bỏ qua, tình anh em quan trọng hơn tiền bạc. Chuyện đến đây những tưởng anh thấy được thiện chí, tình thương của những người trong gia đình. Nhưng ngược lại, anh còn lấn tới, anh bảo, tiền cho thuê nhà phải trích cho anh một phần vì anh ở gần trông coi. Thật oan ức, nào có trông coi gì cho cam. Nhưng các chị em trong nhà cũng vui lòng san sẻ với anh. Họ nói, chúng tôi biết anh tham lam nhưng thôi, nghĩ tình máu thịt là quý báu nên nhân nhượng. Chúng tôi cầu nguyện để anh thật lòng tin nhận Chúa mới thoát khỏi cách sống đó được. Anh chị đừng nghĩ rằng chúng tôi không biết gì hoặc là dễ dàng bị gạt. Mong tình yêu thương cảm hóa lòng anh chị mà thôi. Xưa nay lòng người vẫn thế. Tuy rằng cùng cha mẹ sinh ra nhưng vẫn bị chi phối bởi mãnh lực đồng tiền làm cho mất tình nghĩa. Trong phần Kinh Thánh hôm nay, Chúa Giêsu giúp họ thay vì tập trung vào chuyện của cải thì cần nhìn cuộc đời với tầm nhìn mới mẻ để quan tâm đến linh hồn trong mối liên hệ với Đức Chúa Trời, và như thế mới có thể sống vui trong mối liên hệ với người chung quanh, với người thân yêu. Vì sự sống người ta không phải cốt tài của cải mình dư dật đâu. Thứ hai, anh em cùng cha trên trời. Anh em cùng huyết thống lắm khi vì lợi lộc mà trở nên đoạn nghĩa tình. Nhưng anh em chung dòng huyết Đức Chúa Giêsu thì cách cư xử với nhau có tốt hơn không? Hay vẫn vấp phải những tị hiềm, tranh đoạt điều này, điều nọ? Anh em ruột thịt thì của cải làm mất tình thâm. Nhưng anh em chung dòng huyết Chúa thì chia cắt bởi những điều gì? Khi anh em chung dòng huyết bị đứt đoạn mối liên hệ, lòng chúng ta có đau xót không? Có mong muốn nhanh chóng tìm kiếm sự hòa thuận, kết giao vui vẻ, hay chẳng buồn giải quyết, chỉ cần tránh sang nhà thờ khác nhóm họp là xong chuyện? Khi sứ đồ Phao-lô khuyên giải hội thánh, ông đã mô tả mối liên hệ giữa anh em chung niềm tin như là những cái lắc léo, cần vững bền, liên lạc với nhau thì thân thể mới lớn mạnh được. Theo thư Ê-phê-sô chương 4 câu 16, cần ăn ở xứng đáng, khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục, dùng dây hòa bình mà gìn giữ sự hiệp một của Thánh Linh. Theo thư Ê-phê-sô chương 4 câu 1 đến câu 3. Việc này cho thấy mối liên hệ của anh em trong Chúa là muôn phần phước hạnh. Nếu không cẩn thận gìn giữ thì sẽ không thể bền vững và gây dựng lẫn nhau được. Thế nhưng trong thực tế, nhiều anh em chưa thật sự trân trọng mối liên hệ chung dòng huyết của Chúa Giêsu. Có người được hỏi vì sao lâu rồi không tham gia các buổi học Kinh Thánh. Người đó chán nản đáp, đi cũng vậy, không đi cũng vậy, thôi thì ở nhà cho khỏe. Tới học lời Chúa chẳng được bao nhiêu, mà nghe nhiều chuyện bực mình, thà ở nhà thích hơn. Mới nghe câu đáp có vẻ chấp nhận được, nhưng ngẫm ra thì thấy người này chỉ quan tâm đến ích lợi bản thân, chứ không xem mối liên hệ với anh chị em trong Chúa là quý trọng. Trong khi đó, có một bà cụ đã nặng tai, nhưng có buổi nhóm là trung tín đến nhóm lại. Có người hỏi, bà nghe đâu được mà đi làm gì cho vất vả? Bà cụ mỉm cười đáp, nghe không rõ, nhưng có thể thấy anh chị em trong Chúa là vui lắm. thấy người này khỏe mạnh, người kia nắc mặt tươi vui, làm chứng ơn phước Chúa ban. Về nhà có thể thêm lời cầu thay cho anh chị em trong Chúa. Phước lắm, sao ở nhà được. Sau một thời gian, một anh trung niên đã có dịp chia sẻ. Nhiều bữa mệt quá tôi muốn trốn ở nhà luôn, nhưng nhớ tới hình ảnh cụ bà tuổi cao mà trung tín, còn mình chưa chi đã bỏ cuộc, xấu hổ không dám ở nhà mà cố gắng đến nhóm. Tạ ơn Chúa, khi đến được rồi thì niềm vui vượt xa những mệt mỏi. Có bữa trên đường về còn nghêu ngao, niềm vui trong Giê-xu bổ lại sức, Chúa ban thêm linh lực. Niềm tin trong Giê-xu ban sự sống đến với bao nhiêu người. Một chị nọ sau khi tiếp nhận Chúa làm chủ đời sống, được đến sinh hoạt với hội thánh địa phương. Mỗi lần cầu nguyện chung chị đều nghẹn ngào. Hỏi ra chị tâm sự, tạ ơn Chúa vì từ khi có Ngài, tôi có cha trên trời, có gia đình yêu thương là hội thánh, tôi không còn mồ côi nữa. Tôi được nhiều người quan tâm cầu thay, tôi cũng cầu thay cho nhiều người khác. Mối liên hệ này lạ lùng quá, nếu không tin nhận Chúa thì chẳng thể hiểu được đâu. Tạ ơn Chúa vô cùng. Những người họ hàng của chị chưa tin Chúa cứ dèm chê. Bây giờ nó có hội thánh, có nhiều người quan tâm nên đâu cô đơn buồn bã nữa. Lúc nào cũng ca hát, đọc kinh đi nhà thờ. Mặt mày cứ hớn hở như trúng số vậy đó. Chị chỉ cười và nghĩ thầm, hơn cả trúng số. Vì được Chúa mang cho sự sống đời đời thì còn mơ ước gì hơn. Chị cầu nguyện xin Chúa cho chị kiên nhẫn cầu thay để họ cũng được tiếp nhận Chúa như chị. Lúc ấy, không cần giải thích dài dòng, họ cũng sẽ vui thỏa như chị bây giờ vậy. Lời Chúa nhắc nhở chúng ta, cho dù anh em chung gia đình hay chung dòng huyết Chúa Giê-xu, có lúc trục trặc vì bất cứ lý do nào, cũng đừng quên rằng mối liên hệ hơn của cải. Tình thâm nghĩa nặng hơn sở hữu vật chất. Nhớ được như thế, trong cách sống mỗi ngày, chúng ta sẽ được gây dựng trưởng thành trong tình yêu Chúa, yêu nhau và được Chúa dùng gây dựng thân thể Ngài. Hết lòng thuận phục lời Ngài. Chúng ta đã nhận nơi Ngài điều răn này, ai yêu Đức Chúa Trời thì cũng phải yêu anh em mình. Theo thư Giăng thứ nhất chương 4 câu 21. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Nguyện Cha sai con khắp chốn đem tình yêu thương cho mọi người, tiếng thánh ca thay giọt nước mắt rơi rơi. Nguyện xin cho con dòng Chúa đem bình an yên vui khắp nơi, sẽ đưa tha nhân tâm tôi vào ánh sáng trời. Xin cho con sống tràn, xin cho con sống tràn, đời sống thánh khiết khiêm nhường đem lại niềm vui cho người khác. Xin cho con sống tràn, xin cho con sống tràn, cùng bước với Chúa đem yêu thương cho mọi nhà. Xin cho con sống tràn, xin cho con sống tràn, đời sống thánh khiết khiêm nhường đem lại niềm vui cho người ta. Xin cho con sống tràn, xin cho con sống tràn, cùng bước với Chúa đem yêu thương cho mọi người.